Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Ánh sáng thành phố, tác giả Lôi Mễ, người dịch Bánh Tiêu Lưu Hà, nguồn bản dịch lạc hồn cốc.com, diễn đọc Lưu Hà. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương thứ 9, đối thủ. Về đến nhà đã là đêm khuya. Phương Mộc nhón chân mở cửa, trong phòng khách vẫn sáng đèn. Cửa phòng ngủ đóng chặt, bên trong không hề có động tĩnh. Cô bé chắc đã ngủ rồi. Suốt một ngày trời, Phương Mộc phải ở lì tại phòng vật chứng của phân cục, đối mặt với một bàn vật chứng, ngổn ngang vắt óc suy nghĩ. Cậu cố gắng suy đoán tâm trạng của hung thủ trước khi đứng trước túi nước, nhưng trước sau vẫn không thu hoạch được kết quả gì. Từ thủ đoạn gây án vô cùng cẩn mật và tỉnh táo của hung thủ, chứng tỏ y cực kỳ tự tin và bình tĩnh. Thông thường, kẻ phạm tội sau khi gây án đều mau chóng đào thoát khỏi hiện trường. Thế nhưng trong vụ án này, hung thủ cơ hồ lại bình tĩnh ở lại dọn dẹp hiện trường sạch sẽ gọn gàng. Xem xét tình hình lúc đó, tiểu khu phú dân hầu như là không có người qua lại. Hoàn cảnh hoàn toàn có thể cho phép y có đủ thời gian an toàn để tẩy rửa hết thảy dấu vết. Có điều, y không thể quét dọn hiện trường trong điều kiện không có chút ánh sáng. Cho dù là y dùng đèn pin, cũng có khả năng sẽ thu hút sự chú ý của các hộ dân khác. Huống hồ là đứng lặng trước túi nước. Thưởng thức tác phẩm của mình ư? Nếu là như vậy thì có vẻ như y đã hơi vội vàng quá rồi. Thủ pháp gây án quỷ dị, địa điểm gây án mẫn cảm như vậy, dây truyền thông chắc chắn sẽ nhảy vào đưa tin thổi phồng quá mức. Quan sát qua truyền hình, truyền thanh, internet, hàng vạn người dân chăm chú theo dõi hành động vĩ đại của mình. Cảm giác chẳng phải sẽ thú vị hơn rất nhiều sao? Vì sao y lại lau đi dấu tay trên túi nước? Với tâm trạng tỉnh táo của hung thủ cùng năng lực phản điều tra mà nói, lúc y gây án chắc chắn là đeo găng tay. Tại hiện trường đầu tiên chính là trong phòng 405, không hề phát hiện dấu tay nào có thể chứng thực điểm này. Đối với một kẻ như vậy, sẽ không ngu xuẩn đến mức dùng tay không chạm vào túi nước kia. Y chắc chắn biết rằng cao su là vật nhận vết tích rất tốt. Chứng thật Khương Duy Lợi đã tử vong sao? Suy đoán này lại càng không đứng vững. Đối với người bình thường, thời gian sống sót dưới nước sẽ không quá 3 phút. Huống chi, Khương Duy Lợi trước khi bị bỏ vào túi đã rơi vào trạng thái hôn mê. Do không tự chủ được hô hấp sẽ bị hút chất lỏng vào trong phổi, thời gian tử vong cũng sẽ sớm hơn. Bên cạnh đó, thời gian hung thủ cẩn thận xử lý hiện trường chắc chắn là dài hơn 3 phút. Đợi y xử lý xong xuôi, cái chết của Khương Duy Lợi đã hoàn toàn là ván đã đóng thuyền, không cần mạo hiểm lưu lại dấu chân để đứng đó kiểm tra. Khương Duy Lợi bị bỏ vào túi nước rồi phát sinh việc không khống chế được. Đó là một khoảng thời gian ngắn sau khi hoàn thành việc giết người. Tại sao hung thủ còn phải nán lại đối diện túi nước một lúc nữa chứ? Tâm sự của hắn thực sự khiến người ta không thể nắm bắt nổi. Phương Mộc cởi quần áo, tiện tay ném trên ghế, nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Ngồi cả ngày, vùng thắt lưng vô cùng nhức mỏi. Cậu co người lại trên sofa, đấu tranh tư tưởng một hồi, quyết định không đi rửa mặt, đi ngủ luôn. Nhắm mắt lại, Phương Mộc lập tức cảm thấy thái dương đang giật giật thình thịch. Theo từng cơn giật đó là cái cảm giác vô cùng đau đớn. Ngủ thôi, cậu không ngừng tự nhủ bản thân, đừng suy nghĩ nữa, hoàn toàn thả lỏng tinh thần. Hiển nhiên không phải là thứ mà Phương Mộc có thể tự chủ được. Chỉ có điều, thân thể đã không còn cố gắng kháng cự nữa. Vài phút sau, thân thể Phương Mộc đã hợp với chiếc ghế thành một. Đầu óc thì vẫn còn đang chuyển động, lúc nhanh lúc chậm. Cậu rơi vào một loạt trạng thái, ý thức tan rã bộ phận. Mọi thứ chung quanh cũng dần dần trôi xa. Soạt, thình lình, một tiếng động rất nhỏ vang lên trong phòng. Phương Mộc vô thức khẽ mở mắt. Lập tức, một đôi chân trần xuất hiện trong tầm mắt. Một bóng người rón ra rón rén đi xuyên qua phòng khách tới trước bàn ăn, cầm lấy quần áo của Phương Mộc đưa lên trước mặt, tựa hồ đang tìm thứ gì đó, lại giống như đang ngửi ngửi. Phương Mộc đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, cậu nửa ngồi dậy hỏi: "Con làm gì thế?" Bóng người phát ra một tiếng kêu nhỏ sợ hãi, quần áo trên tay cũng rớt trên nền nhà. Phương Mộc bật đèn bàn, phòng khách chợt sáng lên. Liễu Á Phàm mặc váy ngủ, hai chân trần thẳng tắp, đứng bên cạnh bàn ăn. Cô bé lấy tay che khuất trán, cào nhào vài câu hỏi: "Có thuốc lá không?" Phương Mộc chỉnh đèn bàn tối xuống, nghiêng đầu đi nói: "Trong túi áo, phía bên trái." Liễu Á Phàm nhặt quần áo lên, lấy hộp thuốc lá ra, chưa trở về phòng ngay, mà châm một điếu, tựa bên bàn ăn bắt đầu hút. Phương Mộc không biết nên nói gì với cô, đành con người trong chăn, nhìn trần nhà đến thất thần. Hút hết nửa điếu, Liễu Á Phàm đột nhiên hỏi: "Chú ăn cơm chưa?" "Rồi." Liễu Á Phàm im lặng vài giây: "Con có phần cơm tối cho chú." Phương Mộc lúc này mới để ý, trên bàn ăn có hai khay sứ được đậy lại. Cậu hơi ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm giác một tia áy náy nho nhỏ. "Cảm ơn." Cậu suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Ngày mai làm đồ ăn sáng nhé." Liễu Á Phàm vẫn không lên tiếng, vẫn cúi đầu hút thuốc. Mái tóc thật dài rũ xuống, hơn phần nửa khuôn mặt đều giấu sau xuôi tóc. Vài phút sau, cô đột nhiên lên tiếng: "Tìm giúp con một công việc đi." "Hả?" Phương Mộc rất kinh ngạc. "Tìm việc làm sao?" "Phải." Liễu Á Phàm hất hất tóc, ngẩng đầu nhìn thẳng Phương Mộc: "Con không muốn cả ngày ngồi ngây ngốc ở nhà." "Được." Phương Mộc lập tức đáp ứng. "Muốn làm gì nào?" "Gì cũng được." Mặt Liễu Á Phàm có chút tự xỉu cười nói: "Con một là không có bằng cấp, hai là không có chuyên môn, làm gì cũng được." Phương Mộc gật gật đầu, trong lòng đã bắt đầu nhẩm tính nhanh những mối quan hệ mà mình có thể liên hệ. "Chú sẽ nhanh chóng tìm giúp con." "Tốt." Liễu Á Phàm đứng dậy, chân trần đi về hướng phòng ngủ. Đi tới cửa, tay cô đỡ khung cửa, tựa hồ có chút xấu hổ nói: "Cái đó, cảm ơn." Đề nghị của Liễu Á Phàm khiến Phương Mộc cảm thấy rất vui, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện một tia tự trách mơ hồ. Mấy tháng này, Phương Mộc để cô bé ở trong nhà mình. Thế nhưng cũng mới chỉ dừng ở mức độ cho cô một chỗ ăn ở. Về việc lo liệu sinh kế tiếp theo, cậu căn bản chưa từng chuẩn bị kế hoạch cho cô. Chưa nói tới lời hứa hẹn kết hôn, cậu vẫn đang cố gắng lảng tránh kia. Phương Mộc thậm chí chưa bao giờ coi cô và đối đãi với Liễu Á Phàm giống như một người bình thường. Hôm nay, cô bé bị mình coi như thú nuôi này đưa ra yêu cầu muốn đi làm, càng khiến cho Phương Mộc, người đã từng thề chắc như đinh đóng cột sẽ vì cô mà chịu trách nhiệm này, cảm thấy xấu hổ. Trong hoàn cảnh bất ngờ này xảy đến, Phương Mộc hoàn toàn không buồn ngủ nữa, vừa hưng phấn, đồng thời cũng để bù đắp cho phần tội lỗi nọ. Cậu bắt đầu cân nhắc nghề nghiệp thích hợp cho Liễu Á Phàm. Suy nghĩ một hơi, ra liền mười mấy cái, ngay cả nghề tư vấn tuyển sinh cũng đã nghĩ tới. Tới khi Phương Mộc ý thức được mình càng nghĩ càng quá lố, liền đứng dậy đi lấy thuốc lá. Phải làm cho mình tỉnh táo trở lại mới được. Vừa đi tới trước bàn ăn, ánh mắt của Phương Mộc liếc thấy thứ gì đó dưới bàn. Là bức ảnh chụp túi nước nọ. Có lẽ là khi Liễu Á Phàm tìm thuốc lá đã rơi ra. Cậu ném bức ảnh lên bàn, kéo một cái ghế ngồi xuống, vừa hút thuốc vừa vô thức đánh giá bức ảnh nọ. Dần dần mày cậu nhíu lại. Túi nước mọc cho trên mặt đất, nước đọng vẫn chưa khô cạn dưới ánh đèn chớp phản xạ ra từng chùm đốm sáng. Tuy rằng chiếc túi đã bị cắt sửa, nhưng cũng không nhìn ra một vị tà ác lắm. Càng khó tưởng tượng nổi, nó từng là nơi táng thân của một người sống. Phần dưới giữa túi nước loáng thoáng có mấy ký tự loằng ngoằng. Cẩn thận phân biệt, dường như có một vài chữ số. Giữa lớp vỏ cao su ni lông màu tro, những chữ số màu đen này rất khó nhận biết, không chú ý sẽ bị bỏ sót mất. Phương Mộc biết, thường thì để phân biệt loạt sản phẩm, nơi sản xuất, số lượng, thậm chí số điện thoại khách hàng, người bán hàng sẽ đánh một vài ký hiệu lên sản phẩm. Đặc biệt với loại công cụ sản xuất này, không cần đòi hỏi về mỹ quan bên ngoài, chỉ yêu cầu tính thực dụng. Đánh dấu thẳng lên trên đúng là rất thông dụng. Nhưng mà nếu những chữ này không phải do người sản xuất hoặc khách hàng đánh dấu thì sao? Nói cách khác, nếu như là do hung thủ viết lên thì sao? Vậy khi hung thủ đứng thẳng, mặt hướng về phía túi nước, chân đồng thời đạp vào vũng nước đọng nọ, có lẽ đã viết xuống giấy ký tự kia ngay trên thành túi nước lạnh lẽo này. Nếu suy luận này là đúng, vậy những ký tự kia chắc chắn có ý nghĩa tượng trưng nào đó, hơn nữa vô cùng quan trọng đối với hung thủ, thế nên y mới muốn phơi bày công khai nó. Phải điều tra rõ những ký tự đó, dù chỉ là một khả năng, nhưng rất có thể sẽ trở thành manh mối quan trọng. Công tác tra tìm túi nước của Dương Học Vũ vô cùng khó khăn. Dương Học Vũ mang theo một đội không ngừng tiến thăm liên tiếp mấy xí nghiệp sản xuất túi nước, nhưng không thu hoạch được gì. Loại vật liệu và hình dạng túi nước này vốn dĩ na ná như nhau, hơn nữa lại đã từng được cắt sửa, đồng thời cũng không có thêm bất kỳ dấu hiệu nào để nhận dạng. Những xí nghiệp này không thể xác nhận túi nước nọ có phải là sản phẩm của mình hay không, càng không thể nào truy tìm được khách hàng đã mua nó. Qua nghiên cứu, trong cục lại đưa ra hai phương án. Thứ nhất, yêu cầu tất cả các xí nghiệp sản xuất, buôn bán túi nước trong thành phố cung cấp danh sách khách hàng từng mua túi nước cùng loại trong 2 tháng vừa qua, sắp xếp tiến hành điều tra từng người. Thứ hai, mở rộng phạm vi điều tra nguồn gốc túi nước ra toàn quốc, đồng thời yêu cầu cảnh sát địa phương hợp tác điều tra. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là công việc phí thời gian và công sức nhất từ trước tới nay. Có điều, trong hoàn cảnh vật chứng có hạn, cũng chỉ đành phải làm như vậy. Về phần những ký tự trên túi nước, sau khi chuyển đến phòng vật chứng, được phục chế nguyên bản về trạng thái ban đầu, Phương Mộc nhìn thấy nguyên trạng tổ hợp ký tự nọ, lập tức loại bỏ khả năng thứ nhất, tức là số điện thoại của khách hàng. Bởi vì trước dãy số còn có vài chữ cái. Dãy chữ số là XCXG0282861, hoàn toàn khác với số di động cũng như số điện thoại cố định trong nước. Suy đoán thực tế không có nhiều ý nghĩa, bởi vì khó có thể xác định người viết tổ hợp ký tự này. Chỉ đành chờ tin tức từ phía Dương Học Vũ. Nếu như có thể loại trừ khả năng người sản xuất và người bán hàng viết, vậy sẽ đưa tới một kết luận duy nhất: chính hung thủ đã viết tổ hợp chữ số này. Chờ đợi là chuyện khiến người ta vừa lo âu lại vừa khó chịu. Song cảnh sát cũng không phải là không có việc để làm. Từ nửa cuối năm 2011 đến nay, ngoại trừ vụ án mạng tại trường trung học số 47 và án mạng tại tiểu khu Phú Dân, tỷ suất án hình sự vốn vẫn tiếp tục tăng cao. Trong đó các vụ án đa số được phá trong thời gian ngắn, còn lại đều là một vài vụ trộm cướp cũng như gây rối trật tự công cộng. Nhưng vụ án này, bất kể là lớn hay nhỏ, cũng đều khiến cho nhân số điều tra của cảnh sát bị phân tán ở một mức độ nào đó. Xét tình hình hiện tại, vụ án mạng tại trường trung học số 47 trên thực tế đã rơi vào tình trạng tạm ngưng. Tất cả các manh mối đều bị gián đoạn. Án mạng tại tiểu khu Phú Dân phát sinh gần đây cũng chưa tiến triển được bao nhiêu. Ngoài trừ dùng phương pháp mỏ kim đáy bể để điều tra nguồn gốc của túi nước ra, cũng chưa có phương hướng nào sáng sủa hơn. Người nhà của Ngụy Minh Quân và mẹ Khương Duy Lợi cứ cách vài ngày lại đến cục chờ xem tiến độ điều tra phá án. Chủ sự của hai vụ án này là Dương Học Vũ bị hỏi đến mức không chịu nổi phiền phức, cuối cùng trốn mất dạng. Nghe nói mẹ của Khương Duy Lợi lại chạy đến văn phòng phân cục, quỳ xuống. Phân cục trưởng và chính trị viên ra sức khuyên nhủ, khó khăn lắm mới dụ bà lão đi được. Một lần trốn trong phòng họp hồi lâu, Dương Học Vũ vốn đang căng thẳng thần kinh quá độ, rốt cuộc không khống chế được bản thân, đập bể ly nước trước mặt mọi người. Khốn kiếp, điều tôi đến đội trị an đi, tốt xấu còn có thể đổi được một tiếng khen của nhân dân. Cái loại xúc sinh Khương Duy Lợi này, chết một mạng là đỡ một gánh nặng cho xã hội, vì hắn mà ông đây nửa tháng chưa ngủ được một giấc đàng hoàng rồi. Trái với Dương Học Vũ bị sứt đầu mẻ chán, Phương Mộc lại thảnh thơi hơn nhiều. Vốn dĩ phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm Sở Công an tỉnh phái cậu đến phân cục, mục đích là hỗ trợ điều tra. Hiện tại vụ án bị kẹt lại ở đây, ngày ngày ngâm mình ở phân cục cũng chẳng có việc gì làm. Có điều Phương Mộc cũng không nhàn rỗi cho lắm. Từ sau khi Liêu Á Phàm đưa ra yêu cầu tìm giúp việc làm, cậu liền tưởng tượng ra đủ thứ việc, nghĩ tới nghĩ lui. Phương Mộc quyết định bố trí cho Liêu Á Phàm đến viện Phúc Lợi Thiên Sứ Đường trước. Thứ nhất là hoàn cảnh quen thuộc, đồng thời cũng có thể làm bạn với chị cả Triệu. Thứ hai, trong lúc rảnh rỗi có thể học được chút kỹ năng chuẩn bị cho tương lai. Thế nhưng việc ngoài với dự liệu của Phương Mộc là Liêu Á Phàm kiên quyết không đồng ý đến viện Phúc Lợi Thiên Sứ Đường, mà yêu cầu cậu xin cho vào sở cảnh sát. Phương Mộc lại càng hoảng sợ. Sở cảnh sát sao? Đây không phải là nơi muốn là có thể vào. Và lại, với điều kiện hiện giờ của Liễu Á Phàm, ngay cả nhân viên đánh máy chữ cũng không làm được. Quét dọn phòng thu phát, Liễu Á Phàm cũng không kén chọn vị trí. Gọi nhà cầu cũng được. Phương Mộc giờ khóc giờ cười, nhẫn nại giải thích với Liễu Á Phàm. Sở cảnh sát là cơ quan cao cấp của nhà nước, cho dù là nhân viên ở vị trí nào cũng đều phải qua tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng, không phải người như Phương Mộc có thể quyết định được. Vậy đến bệnh viện đi, con nghe nói mẹ nuôi của Hình Lộ công tác ở bệnh viện. Cô bé tại sao còn biết cả việc này? Phương Mộc nghĩ ngợi một chút. Có lẽ chỉ cả Triều tiết lộ cho cô biết hoàn cảnh gia đình của Hình Lộ rồi. Phương Mộc giật mình nhận ra, dường như Liễu Á Phàm đã suy nghĩ lo lắng từ rất lâu đối với việc tìm việc làm rồi. Hơn nữa, cũng đã có ý kiến của riêng mình. Có điều, ý kiến lần này của cô có vẻ khả thi. Một năm trước, Dương Mẫn được điều đến làm chủ nhiệm khoa nhi Bệnh viện Nhân dân thành phố. Với vị trí cùng mối quan hệ của chị, sắp xếp một công việc hẳn không phải là việc gì khó. Dương Mẫn rất vui vẻ đáp ứng thỉnh cầu của Phương Mộc. Hai ngày sau, chị liền thông báo cho Phương Mộc đưa Liêu Á Phàm đến làm việc. Hình cục phó khi còn sống đã từng giúp đỡ Liêu Á Phàm. Dương Mẫn cũng biết ngọn nguồn sâu xa mối quan hệ giữa Liêu Á Phàm và Phương Mộc, nên khi gặp cũng không có cảm giác quá xa lạ. Có điều, Dương Mẫn vẫn nhìn mái tóc nhuộm màu lam của Liêu Á Phàm vài lần. Ngoài trừ màu tóc gây chú ý ra, biểu hiện của Liêu Á Phàm hôm nay khá mẫu mực. Không chỉ cố ý mặc y phục Mỹ Nam mua cho, mặt cũng chỉ trang điểm sơ sơ. Bao thuốc lá bình thường bất ly thân cũng bỏ ở nhà. Dương Mẫn hơi áy náy nói với Phương Mộc, với khả năng trước mắt của Liêu Á Phàm, chỉ có thể làm một số công việc lao động chân tay đơn giản, cho nên chỉ bằng quan hệ bản thân sắp xếp cho Liêu Á Phàm đến ban hộ lý, giúp đỡ y tá chăm sóc những người mắc bệnh nặng, tiền lương không cao, song tự nuôi sống bản thân thì không thành vấn đề. Cô bé hiện tại, thừa dịp Liêu Á Phàm đi nhận đồng phục, Dương Mẫn lén hỏi Phương Mộc, có bằng cấp gì không? Phương Mộc suy nghĩ một chút, lúc Liễu Á Phàm trốn đi, chưa tốt nghiệp phổ thông, cho nên cùng lắm cũng chỉ có bằng cấp 2. Không thành vấn đề, Dương Mẫn trái lại rất tự tin. Công việc hộ lý không bận rộn lắm, có thể dùng thời gian rảnh rỗi để ôn thi tốt nghiệp. Sau khi lấy được văn bằng rồi, thì thi lấy một bằng chứng nhận y tá nữa, nửa đời sau, coi như là được bảo đảm rồi. Lời của Dương Mẫn khiến Phương Mộc cảm thấy rất vui, tâm trạng cũng sáng sủa hơn nhiều. Đang nói chuyện, Liêu Á Phàm cũng đã thay đồng phục xong, bước ra. Đồng phục hộ lý màu lam nhạt hơi rộng, mặc trên người cô bé có vẻ hơi thùng thình. Cô bé có chút khó chịu, không ngừng nhìn Phương Mộc, lại nhìn Dương Mẫn. Hai tay xoắn tới xoắn lui vạt áo. Dương Mẫn nhìn Liêu Á Phàm từ trên xuống dưới, cười nói, Thế này không phải là quá tốt rồi sao? Dứt lời, chị đưa Liễu Á Phàm đến phòng nghỉ hộ lý. Phương Mộc cũng yên tâm, có Dương Mẫn để tâm, tin rằng Liễu Á Phàm sẽ vui vẻ làm việc. Thế thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu tạm biệt Dương Mẫn. Gần nửa tháng không tới sở, Phương Mộc đến chào Viên Bình trước, rồi báo cáo sơ lược tình hình điều tra hai vụ án mạng. Viên Bình suy nghĩ một chút, nói với Phương Mộc: tạm thời cậu cũng không giúp gì được nữa, vừa hay bên đó bên trên có chuyện, cậu giúp trước việc này nhé. Phòng nghiên cứu tâm lý Đại học Sư phạm thành phố C và phòng nghiên cứu tâm lý phạm tội sở công an muốn kết hợp làm một dự án tổng hợp án lệ. Nội dung chủ yếu là những vụ án mà hung thủ có tâm lý dị thường trong phạm vi toàn tỉnh. Biên Bình nói: cái thằng quỷ cậu vài năm nay cũng xem như là có kiến thức rộng rãi rồi, mang những án lệ hiện có sửa sang lại một chút rồi tổng hợp. Thấy nét mặt Phương Mộc lộ vẻ khó xử, Biên Bình tựa lưng về phía sau, xòe hai tay: cậu cũng được có sự dẫm vào sư huynh nha. Sư huynh đã là ông già rồi, so ra còn thua kém những đồng chí thanh niên các cậu nhiều đó. Phương Mộc bị chọc nở nụ cười, nghi thầm sư huynh này cũng thích đùa giỡn qua đi, không thể để anh ấy đắc ý được. Vừa vâng dạ, vừa thuận tay cầm luôn nửa hộp thuốc lá nhuyễn Trung Hoa ở trên bàn Biên Bình. Mới vừa đi tới cửa, Biên Bình lại gọi lại: cậu cầm lấy này, hôm qua phân cục Khoan Bình chuyển tới đó. Biên Bình đưa tấm vé qua, nụ cười trên mặt thoáng thu lại. Chú Chí Siêu đã xuất viện rồi. Phương Mộc nhất thời chưa kịp phản ứng, a lên một tiếng. Lời còn chưa dứt, đôi mắt Phương Mộc đã trừng lớn. Năm 2008, đối với người Trung Quốc mà nói, là một năm vô cùng đặc biệt. Một đại hội thể dục thể thao toàn thế giới đều theo dõi, trở thành mục tiêu phóng thích tâm trạng cuồng nhiệt của mỗi người dân trong nước. Song, trong trí nhớ của một vài người, thứ mà năm 2008 mang đến cho họ không phải là vinh quang mà cả nước hân hoan đón nhận, mà là nỗi bi thảm thấm đẫm máu tươi. Từ lúc vào hạ tới nay, khu Khoan Bình, thành phố C liên tiếp phát sinh hai vụ đột nhập vào nhà, cưỡng hiếp, giết người. Vụ án mạng đầu tiên phát sinh ở căn hộ 301, lầu 3, tòa nhà số 4, tiểu khu Tân Trúc. Nạn nhân là Trương Mỗ, 27 tuổi, chưa lập gia đình, thất nghiệp. Khi còn sống sau khi bị hung thủ dùng vũ lực cưỡng hiếp, rồi dùng dây điện thoại bàn, siết cổ, gây ngạt thở cấp tính, dẫn tới tử vong. Qua xem xét một số chậu cá hồ, một loài cá biển đã được làm sạch sẽ và thùng xác trống rỗng trong phòng bếp. Suy đoán khi nạn nhân xuống lầu vứt xác, bị hung thủ bám theo vào nhà thực hiện hành vi cưỡng hiếp giết người. Điểm này được chứng minh bằng chứng cứ trong một túi xác tại điểm tập kết vẫn còn đầy đầu đuôi cá. Bởi vậy có thể suy đoán, mặc dù hung thủ dễ dàng vào nhà, nhưng cũng chưa chắc là người quen của nạn nhân. Hiện trường có một chút dấu vết vật lộn, áo ngủ bằng chất liệu vải bông nạn nhân mặc trên người cơ hồ bị xé nát. Kết hợp với dấu chân thu được hiện trường, bước đầu suy đoán hung thủ cao khoảng hơn 1m75, thân thể cường tráng, khả năng làm nghề lao động chân tay. Hung thủ để lại một lượng lớn dấu vết ở hiện trường, kể cả dấu tay, dấu chân và bằng chứng sinh học như tinh dịch lưu lại trong âm đạo nạn nhân. Xem ra hung thủ không quan tâm cũng không cần che giấu hành vi phạm tội của mình. Vụ án mạng thứ hai phát sinh tại nhà số 202, hộ 4, tòa nhà số 22, ký túc xá công nhân viên, xưởng kỹ thuật thành phố C. Nạn nhân Lịch Mỗ, 39 tuổi, đã kết hôn. Khi còn sống là nhân viên thu ngân của một hệ thống siêu thị. Nạn nhân sau khi bị hung thủ dùng vũ lực cưỡng hiếp, bị hung khí sắc bén, chém dẫn đến tử vong do sốc vì mất máu. Hiện trường vô cùng thê thảm. Hung khí là một con dao phay phát hiện ở hiện trường thuộc sở hữu của Lịch Mỗ. Từ vị trí thi thể tại phòng khách, xung quanh rải rác các túi mua hàng, mảnh quần áo nạn nhân mặc và giày cao gót. Để phán đoán, nạn nhân khi đi mua sắm về, sau khi gặp phải hung thủ, bị bám theo từ hành lang vào. Giờ dịp nạn nhân mở cửa thì chen vào trong, tiếp đó thực hiện hành vi cưỡng hiếp, giết người. Ở hiện trường thu được lượng lớn dấu vết vật chứng. Qua so sánh, dấu tay và dấu chân hung thủ lưu lại hiện trường trùng khớp với án mạng tại tiểu khu Tân Trúc. Tinh dịch thu được từ âm đạo nạn nhân qua kiểm tra DNA cũng trùng khớp với vật chứng sinh học lấy được từ vụ án mạng tại tiểu khu Tân Trúc. Đến lúc này, phân cục Khoan Bình quyết định nhập hai vụ án cùng xử lý, thành lập tổ chuyên án, đồng thời cũng yêu cầu phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm, sở cảnh sát tỉnh hỗ trợ. Phương Mộc được sở cảnh sát phái tới tổ chuyên án cùng tham dự phân tích trình hợp hai vụ án, trong đó có không ít điểm ý vị sâu xa khiến người ta phải suy nghĩ. Thứ nhất, địa điểm phát sinh của hai vụ án cách nhau không xa, khoảng cách theo đường chim bay không quá 1 km. Thứ hai, thời gian xảy ra hai vụ án cách nhau 8 ngày, cùng là vào buổi chiều trong khoảng hơn 2:30. Gây án nhiều lần như vậy và lại là địa điểm tương đối tập trung, đều lựa chọn xuống tay vào ban ngày. Điều này chứng tỏ hung thủ hoặc hoàn toàn không có năng lực phản điều tra, hoặc là do cản trở đến cực điểm. Thứ ba, hung thủ gây án không hề có kế hoạch, không có đặc điểm quy luật. Hai người bị hại đều bị theo đuôi vào nhà. Sau khi cưỡng hiếp, hung thủ đều dùng vật lấy được ở hiện trường làm hung khí, thực hiện hành vi giết người. Sau khi gây án, hung khí đều bị tùy tiện vứt sang bên cạnh ở hiện trường phạm tội. Hơn nữa, đều không có hành vi phản điều tra là xóa sạch dấu vết. Thứ tư, trên thân thể nạn nhân, quần áo cùng với dây điện thoại và cán dao phay dùng làm hung khí đều phát hiện vật chất dạng dầu mỡ màu vàng. Qua hóa nghiệm phát hiện thành phần chủ yếu của chất dầu mỡ màu vàng là mỡ động vật có chứa mẻ cay, hạt tiêu. Nói đơn giản, chính là nguyên liệu trong phụ gia thực phẩm gọi là dầu mè. Song, điều khiến người ta kinh ngạc chính là trong dầu mè này, cảnh sát lại phát hiện ra một loạt các alkaloid. Như Naxener là alkaloid của thuốc phiện dạng tinh thể, là thuốc ngủ và gây tê. Morphine, nicotine, cocaine. Trong đó, cảnh sát nghi ngờ trong dầu mè này có trộn lẫn vỏ cây thuốc phiện. Kết hợp các manh mối này, Phương Mộc đưa ra phán đoán sơ bộ. Hung thủ là nam giới, tuổi từ khoảng 30 tới 40, cao khoảng 1m75, thể trọng khoảng 80 cân, làm lao động chân tay, tình trạng kinh tế không tốt lắm, chưa lập gia đình hoặc đã ly dị, sống độc thân. Địa chỉ nhà và nơi làm việc nằm ngay trong khu vực phụ cận địa điểm phát sinh án mạng. Không gian sinh sống chật hẹp, do thừa kế từ tài sản để lại của bố mẹ hoặc đi thuê. Hung thủ thích ăn loại thực phẩm có mẻ cay, khả năng có thói quen ăn nhậu với bạn bè, thói quen vệ sinh cá nhân khá kém, lôi thôi lếch thếch, khả năng có để sâu. Điểm quan trọng nhất là hung thủ có khả năng mắc căn bệnh rối loạn thần kinh nào đó. Lý do phán đoán của Phương Mộc là trong cả hai lần trước khi gây án, hung thủ đều từng ăn loại thực phẩm có mè cay, hơn nữa đều trộn vào dầu mè, vỏ cây anh túc. Việc này cũng không đơn giản là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có lẽ vỏ cây anh túc chính là một trong nguyên nhân kích thích y cưỡng hiếp giết người. Trong thức ăn bình thường chứa vỏ cây anh túc như lẩu v.v. cùng lắm sẽ gây ra nghiện, nhưng tuyệt đối không điên cuồng đến mức phạm tội. Nếu suy đoán của Phương Mộc là chính xác, vậy thì hung thủ chắc chắn mắc một loại bệnh rối loạn tâm thần nào đó. Dưới kích thích của các loại độc tố Naxener, Morphine đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp giết người. Hơn nữa, Phương Mộc cho rằng rất có khả năng trong thời gian ngắn hung thủ sẽ lại gây án. Hơn nữa, địa điểm gây án cũng sẽ nằm ngay trong bán kính 5 km. Tổ chuyên án tiếp nhận ý kiến của Phương Mộc, thông báo hiệp lực điều tra trong phạm vi toàn bộ thành phố, đồng thời cũng tiến hành điều tra những địa điểm ăn uống trong phạm vi toàn thành phố, đặc biệt là các quán lẩu cay Tư Xuyên. Đang lúc công tác điều tra trông xong cờ mở, một phụ nữ họ Thái đi cùng chồng đến báo án. Người họ Thái khai buổi chiều ngày hôm qua hơn 2 giờ, họ Thái làm nghề buôn bán quần áo ở chợ về nhà lấy hộ khẩu công chứng để giải quyết công việc, dặn chồng chờ ở nhà. Sau khi tiến vào hành lang lầu 1, lô 5, tiểu khu Cẩm Thủy, họ Thái phát hiện phía sau có người đi theo. Liên tưởng đến các vụ án mạng cưỡng hiếp phát sinh gần đây, họ Thái vô cùng căng thẳng. Do không chắc chồng đã về đến nhà hay chưa, họ Thái bước vội lên tầng 3, đứng trước cửa phòng 304, lấy chìa khóa ra mở cửa. Lúc này, chồng họ Thái nghe được tiếng động ở cửa phòng, liền mở cửa ra. Vừa vặn nhìn thấy một gã đàn ông đứng phía sau vợ mình, bộ dạng như muốn đẩy vợ mình vào bên trong. Thấy chồng họ Thái xuất hiện, gã đàn ông quay đầu bỏ chạy. Theo hai người báo án nhớ lại, gã đàn ông cao trên 1m70, tầm vóc tráng kiện, tóc ngắn mà thô cứng, mặt chữ điền, để một chòm sâu. Thân mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu lam xám, loại quần áo lao động. Về phần hình dáng đặc thù khác, do sự tình phát sinh đột ngột, hai người báo án đều không chú ý. Ngày phát sinh vụ việc chính là ngày thứ bảy sau khi vụ án mạng thứ hai xảy ra, mà tiểu khu Cẩm Thủy nằm cách hai vụ án mạng trước cũng không quá 3 km. Không thể nghi ngờ, đây chính là một manh mối vô cùng quan trọng. Hơn nữa, ở một mức độ nào đó đã nghiệm chứng suy đoán của Phương Mộc. Tổ chuyên án lập tức tìm chuyên gia vẽ mô phỏng đối tượng tình nghi, đồng thời thông báo xuống các phân cục và sở cảnh sát trong khắp thành phố. Trên cơ sở manh mối này, Phương Mộc đề xuất đối tượng tình nghi mắc phải tình trạng rối loạn tâm thần từng cơn, chu kỳ phát bệnh vào khoảng 7 ngày. Đồng thời cầu kiến nghị thu nhỏ phạm vi điều tra tại những nơi ăn uống, giới hạn trong phạm vi khu Khoan Bình. Trọng điểm điều tra là các món ăn vặt loại bình dân như súp cay các loại, nhất là các địa điểm phụ cận hiện trường phát sinh án mạng. Với cách nhìn của cậu, hung thủ thân thể cường tráng, cơ bản có thể loại trừ khả năng nghiện thuốc phiện. Vậy vỏ cây thuốc phiện hẳn không phải là thứ hắn cần để thỏa mãn cơn nghiện. Đồng thời, vỏ cây thuốc phiện được trộn trong dầu mè, khả năng hung thủ tự mình dùng ăn ở nhà là không lớn. Bởi vì người bình thường rất khó mua được vỏ cây thuốc phiện, đừng nói là trộn vào dầu mè. Theo suy đoán này, hung thủ chắc chắn phải ăn thứ có vỏ cây thuốc phiện như mè cay ở bên ngoài. Để đạt đến hiệu quả gây nghiện bằng vỏ cây thuốc phiện, hung thủ tất nhiên phải dùng đi dùng lại loại thực phẩm này trong khoảng thời gian ngắn. Là một người lao động chân tay, tình hình kinh tế không khá lắm, hắn không có khả năng thường xuyên ra vào những nơi ăn uống xa hoa. Do đó, hắn chỉ có thể lựa chọn thức ăn vặt loại kém, trong đó súp cay giá rẻ là khả năng cao nhất. Toàn bộ thành viên của tổ chuyên án đều được phái xuống điều tra. Phương Mộc cũng không chịu ngồi không, cũng tới khu vực phụ cận hiện trường phát sinh án mạng thử vận may. Trong lúc hỏi thăm, biết được có một quán súp cay cực kỳ nổi danh, mặc dù mặt tiền không lớn, lại nằm bên trong tiểu khu dân cư, nhưng mỗi ngày khách hàng đều đến đây đẩy trước cửa, thậm chí có người ngồi xe buýt công cộng từ rất xa đến ăn một chén. Trực giác của Phương Mộc cho biết hung thủ nằm ngay trong những thực khách của quán súp cay này. Sau vài lần đến điều tra, giữa trưa ngày thứ bảy sau khi phát sinh án, Phương Mộc lại đi tới quán súp cay này. Quả thật, cậu đã vô tình gặp được thực khách râu ria xồm xoàm kia. Hơn nữa, còn đi theo phía sau, tận mắt nhìn thấy cả quá trình phát bệnh của gã. Chu Chi Siêu, nam, 36 tuổi, dân tộc Hán, trước khi bị bắt là công nhân phân xưởng lắp ráp của công ty nhiệt lực Đồng Phát, thành phố C. Năm 1992, sau khi tốt nghiệp trường kỹ thuật, Chu Chi Siêu được cha xin cho vào làm ở công ty nhiệt lực Đồng Phát. Tháng 1 năm 1997, Chu Chi Siêu kết hôn với nữ công nhân cùng đơn vị tên là Võ Hoa Đồng. Đồng thời, ở chung với cha của Chu Chi Siêu trong khu tập thể của công ty nhiệt lực Đồng Phát. Căn nhà này vốn là của công ty nhiệt lực Đồng Phát, nhà máy nhiệt điện đứng thứ nhì thành phố C, cấp cho cha Chu Chi Siêu. Diện tích nhà 44m², cách địa điểm phát sinh 3 vụ án không quá 5km. Tháng 7 cùng năm, cha Chu Chi Siêu bị bệnh chết. Năm 1999, vợ chồng Chu Chi Siêu thỏa thuận ly hôn, không có con nối dõi. Sau đó, Chu Chi Siêu vẫn ở tại căn nhà mà cha gã đã lưu lại, không tái hôn, cũng không nghe nói gã từng có bạn gái. Theo những công nhân khác nói về Chu Chí Siêu bình thường trầm mặc ít nói, khi làm việc rất tận lực, cho nên từ trước đến nay vẫn hòa thuận với mọi người. Có điều một vài công nhân khá quen thân với gã nói gã có chút tật quái, thường thì cách một quãng thời gian tâm tình sẽ trở nên gắt gỏng, chọc gã một chút nhẹ thì ăn mắng, nặng thì bị đánh, nhưng mà vài ngày sau lại khôi phục tâm trạng bình thường. Nhóm công nhân nói trộm sau lưng đây là gã đến Nguyệt San. Chu Chí Siêu sau khi ly hôn tâm trạng tinh thần càng khó nắm bắt, cũng có vài lần gã chặn đường quấy rối nữ công nhân cùng đơn vị. Lãnh đạo đơn vị niệm tình gã là nhân viên lâu năm lại vừa ly hôn nên đã dặn xếp hòa giải bồi thường tiền cho xong việc. Hành vi quái dị này của Chu Chí Siêu cũng được chính miệng vợ trước Phó Hoa chứng thực. Phó Hoa nói lúc đầu quyết định yêu Chu Chí Siêu bởi vì coi trọng gã thành thật ít nói, nhưng qua thời gian dài Phó Hoa phát hiện tâm trạng Chu Chí Siêu thường xuyên không thể khống chế được. Có một lần ăn cơm bên ngoài, chỉ vì phục vụ mang thức ăn lên chậm một chút, gã liền phát nộ, thậm chí còn động thủ đánh người. Sau khi kết hôn, Chu Chí Siêu cẩn mẫn chịu khó, đã từng khiến Phó Hoa cảm thấy hài lòng, song mặt quái dị trong tính cách của hắn cũng từ từ lộ ra. Hơn nữa, điều khiến cô vô cùng khổ sở là tình dục của Chu Chí Siêu mạnh mẽ hơn nhiều so với nam giới bình thường. Cho dù là lúc thân thể cô không sẵn sàng, cũng sẽ ép buộc cô đáp ứng chuyện chăn gối. Đặc biệt là trong lúc tâm tình Chu Chí Siêu cực kỳ cao kỉnh, sẽ dùng bạo lực tình dục với Phó Hoa. Phó Hoa dần dần ý thức được thần kinh Chu Chí Siêu có vấn đề, thế nhưng bản thân gã lại cự tuyệt không thừa nhận. Về sau, dưới sự truy vấn của Phó Hoa, cha của Chu Chí Siêu nói con trai ông khi học tiểu học từng bị té từ trên xà đơn xuống, hôn mê suốt 2 ngày 1 đêm, sau khi tỉnh dậy thì trở nên trầm mặc ít nói, thỉnh thoảng lại phát cáu. Theo tuổi tác tăng dần, tần suất Chu Chí Siêu rơi vào trạng thái tâm tình nóng này càng ngày càng cao. Nhằm giúp gã lập gia đình, cha của Chu Chí Siêu đã giấu Phó Hoa sự tình này. Phó Hoa sau khi biết được sự thật, yêu cầu Chu Chí Siêu lập tức chữa bệnh. Chu Chí Siêu lại kịch liệt phản đối. Phó Hoa uy hiếp nếu không chữa bệnh sẽ không sinh con cho Chu Chí Siêu. Chu Chí Siêu mới miễn cưỡng đồng ý. Có điều Chu Chí Siêu kiên quyết muốn đến vùng khác chạy chữa, để tránh bị người quen biết được sẽ bất tiện. Vì vậy vợ chồng Chu Chí Siêu mới tới bệnh viện An Khang thành phố Di khám, được chẩn đoán sơ bộ là chứng nóng nảy, đồng thời cũng đề nghị nhập viện trị liệu. Vì sợ ảnh hưởng đến công việc, Chu Chí Siêu không đồng ý, chỉ mua một ít thuốc. Bệnh viện đề nghị gã song song với việc uống thuốc hay tìm bác sĩ tâm lý trợ giúp. Qua đề cử của bác sĩ, Chu Chí Siêu tìm đến một phòng khám tâm lý tiếp nhận điều trị ở thành phố Di. Theo bố trí của bác sĩ, cách 2 tuần Chu Chí Siêu phải đến thành phố Di chữa trị tâm lý. Nửa năm sau, trạng thái tâm thần của Chu Chí Siêu có chuyển biến tốt. Ai dè, bác sĩ phụ trách tiến hành trị liệu cho Chu Chí Siêu liên quan tới một vụ án hình sự. Phòng khám tâm lý bị đóng cửa, quá trình trị liệu cũng không tránh khỏi bị gián đoạn. Chu Chí Siêu bị kích động lớn, cự tuyệt tiếp tục chạy chữa. Trạng thái tinh thần so với trước khi chữa bệnh còn khủng hoảng hơn. Phó Hoa thấy khả năng hồi phục của Chu Chí Siêu là vô vọng, liền lập tức ly hôn. Chu Chí Siêu sau khi bị bắt, thẳng thắn thú nhận 3 vụ án đột nhập, cưỡng hiếp giết người là do mình thực hiện, trong đó bao gồm cả vụ án chuẩn bị phạm tội. Đồng thời, cảnh sát tiến hành lấy dấu vân tay, dấu chân cùng với mẫu huyết dịch qua giám định đồng nhất với dấu vết thu được tại hiện trường 2 vụ án trước, xét thấy đã đầy đủ chứng cứ xác thực. Phân cục Khoan Bình dự kiến chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố truy tố. Trong khi bị giam giữ, Chu Chí Siêu nhiều lần yêu cầu được ăn súp cay, thậm chí không tiếc tự ngược đãi bản thân để uy hiếp. Sau khi nghe quản giáo thông báo trong dầu mè của quán súp cay đó có trộn lẫn vỏ cây thuốc phiện, đã bị đình chỉ kinh doanh. Người có liên quan bị nghi ngờ phạm tội sản xuất, bán thực phẩm có chất độc hại đã bị tạm giam chờ xử lý hình sự. Tâm trạng của Chu Chí Siêu càng thêm nóng nảy. Một buổi tối, Chu Chí Siêu ở phòng tạm giam ngang nhiên thủ dâm. còn làm bị thương một nhân viên quản giáo. Đồng thời, luật sư trợ giúp pháp lý cũng cho chú Chí Siêu biết, cảnh sát đã đề xuất sẽ tiến hành giám định tâm thần cho chú Chí Siêu. Cảnh sát ủy thác cho trung tâm giám định tư pháp của tỉnh tiến hành giám định xem chú Chí Siêu có mắc bệnh tâm thần hay không. Đồng thời, cũng cung cấp cho trung tâm giám định tư pháp tài liệu liên quan. Nửa tháng sau, trung tâm giám định tư pháp hoàn thành công tác giám định, chuyển cho cảnh sát báo cáo giám định. Báo cáo cho thấy chú Chí Siêu mắc bệnh tâm thần có tính chất ngắt quãng. Hơn nữa, thời điểm phát sinh án đều là đang trong tình trạng phát bệnh, thuộc loại người không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Báo cáo đã khiến cho các gia đình nạn nhân vô cùng bất mãn, đồng thời họ cũng tiến hành khiếu nại. Cảnh sát lại ủy thác cho đơn vị khác có uy tín tiến hành giám định tâm thần chú Chí Siêu. Kết luận cũng không khác bao nhiêu. Xét thấy thời điểm gây án, chú Chí Siêu ở trong tình trạng không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, cảnh sát ra quyết định hủy bỏ vụ án, đồng thời bãi bỏ biện pháp cưỡng chế hình sự với chú Chí Siêu. Vì chú Chí Siêu không có người giám hộ pháp định, Cục Cảnh sát thành phố C quyết định đưa chú Chí Siêu đến Bệnh viện An Khang thành phố C áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau 3 năm, chú Chí Siêu cuối cùng đã xuất viện. Phương Mộc lật xem sắp tài liệu trong tay. Đó là một phần công văn đóng dấu của Cục Cảnh sát thành phố đồng ý cho chú Chí Siêu xuất viện, gửi cho phân cục Khoan Bình và cảnh sát khu vực nơi chú Chí Siêu đăng ký hộ tịch. Phương Mộc suy nghĩ một chút, nhìn không được hỏi: chú Chí Siêu đã khỏi hẳn nhanh như vậy sao? Khỏi hẳn cái rắm, Miên Bình chửi độc. Chú Chí Siêu không có người giám hộ pháp định, bất động sản duy nhất lại là tài sản của đơn vị cấp, chưa từng sang tên đổi chủ, không thể tự bán, cho nên phí điều trị cho gã đều là tiền của nhà nước, cậu rõ chưa? Phương Mộc gật đầu. Đối với loại bệnh tâm thần sinh sự gây họa của vùng này, bình thường việc bắt buộc chữa bệnh đều do Bệnh viện An Khang phụ trách. Có điều, cơ sở vật chất và kinh phí của Bệnh viện An Khang đều thiếu trầm trọng. Bệnh viện dạng như Bệnh viện An Khang trong cả nước đếm được trên đầu ngón tay, cùng lắm cũng không quá 30 bệnh viện. Giường ngủ và kinh phí vẫn là vấn đề nan giải số 1, gây khó khăn tới việc bắt buộc chữa bệnh. Hơn nữa, kinh phí nhà nước cấp đã thiếu lại còn chậm, khiến cho rất nhiều bệnh nhân tâm thần bị điều trị bắt buộc mới có chút chuyển biến tốt, liền coi như được chữa khỏi, giám định qua loa rồi đuổi ra khỏi viện cho xong việc. Người như chú Chí Siêu, một khi đã quay trở về xã hội, chắc chắn sẽ là một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Thằng quỷ nhà cậu cũng nên cẩn thận một chút. Viên Bình chỉ văn bản photocopy trong tay Phương Mộc. Tốt nhất nên mang theo cảnh côn phòng thân. Chẳng may chú Chí Siêu tìm cậu trả thù, cậu cũng có thể gắng cập cự được. Dạ, anh yên tâm đi. Phương Mộc miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, xoay người đi xa. Trở lại phòng làm việc, Phương Mộc ngồi thẫn thờ trước bàn. Chẳng mấy chốc đã qua hơn một tiếng đồng hồ. Đối với sự việc chú Chí Siêu xuất viện này, Phương Mộc trái lại không hề lo lắng gã sẽ đến trả thù cậu. Chỉ có điều cảm thấy có chút chán nản. Khi điều tra vụ án này, Phương Mộc vẫn bảo trì thái độ hoài nghi đối với kết luận của hai lần giám định. Nhưng chương trình giám định là hợp pháp, cơ cấu giám định cũng đầy quyền uy. Phương Mộc cũng đành tiếp nhận kết quả này. Không phải cậu nghĩ cần xử tử chú Chí Siêu, mà cho rằng cần cách ly gã khỏi xã hội một thời gian, chí ít chờ đến lúc gã không còn khả năng gây nguy hiểm cho người khác mới được phép xuất viện. Hiện thực lúc này khiến Phương Mộc có chút cảm giác thất bại, tựa như bị một đối thủ đã chắc chắn bại trận đột nhiên chờ mình vậy. Bất luận thế nào, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải nhắc nhở cảnh sát khu vực chú Chí Siêu chú ý nhiều hơn đến gã. Nếu gã manh nha để gây họa nữa, cũng có thể ngăn chặn được ngay. Nghĩ tới đây, Phương Mộc tra tìm số điện thoại của cảnh sát địa phương, bấm liền vài lần, được dây đều bận. Như vậy công việc nơi đó chắc cũng rất bận rộn. Kỳ thật, cho dù có nhắc nhở đi chăng nữa, thì công tác trị an khu vực cũng cực kỳ nặng nhọc. Nhóm dân cảnh cũng rất khó phân chia tâm sức để chú ý tới một bệnh nhân tâm thần. Bên cạnh đó, bản thân cậu lấy thân phận cán bộ phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm cũng khó có thể yêu cầu sở cảnh sát tăng cường theo dõi chú Chí Siêu. Nghĩ tới đây, Phương Mộc âm thầm nhắc nhở bản thân. Lần sau nhìn thấy Dương Học Vũ, phải nhờ cậu ta đánh tiếng với phân cục Quan Bình. Có lẽ giá trị có thể lớn hơn chút. Chủ ý đã quyết, Phương Mộc bắt đầu xử lý nhiệm vụ Quan Bình giao cho. Cậu mở máy tính lên, tìm các vụ án đã xử lý trong những năm qua. Từ đó lựa ra những vụ có tính tiêu biểu, theo trình tự thời gian, xem xét từng cái. Từ khi vào ngành cảnh sát đến nay, nếu nói về trạng thái tâm lý của các đối tượng tình nghi, vụ án Giao Hoa Trường và vụ án Sông Ngầm không thể nghi ngờ là những vụ án có tính chất điển hình nhất. Đã qua nhiều năm, ánh mắt bất lực của nhóm người mắc bệnh PTSD, hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, cùng quần thể thú tính của thôn dân Lục Gia Thôn vẫn còn nguyên trong ký ức cậu. Theo độ trượt của con chuột, một loạt những cái tên quen thuộc lần lượt hiện ra trên màn hình: La Gia Hải, Đàm Kỷ, Khương Đức Tiên, Khúc Nhị, Lục Thiên Trường, Lương Tư Hải, Tiêu Vọng. Cuối cùng, trong tổng hợp án lệ, bọn họ sẽ bị gọi là họ nào đó. Sau đó, trên giấy trắng mực đen, nhân nhất tái hiện lại hành vi phạm tội khiến người ta hoang mang sợ hãi này. Trên một bình diện ý nghĩa nào đó, lịch sử phạm tội của họ sẽ được ghi lại suốt đời. Còn trong trí nhớ của những người bị thương tổn này, liệu có như vậy hay không? Những năm gần đây, bọn họ vẫn chưa từng rời đi, vững vàng ngủ trong một góc hồi ức nào đó, chờ đợi người đưa bọn họ vào địa ngục mở cánh cửa kia ra lần nữa. Người đó chính là Phương Mộc. Song số ăn lệ chiếm không gian tương đối lớn trên ổ cứng này không khiến Phương Mộc cảm thấy tự hào chút nào. Trái lại, xem lại quãng thời gian cuộc sống thấm đẫm máu tươi này khiến cho tâm tình cậu càng thêm trầm trọng, bởi vì cậu không làm sao khiến cho bản thân không quan tâm đến được. Cậu không phải là người đứng ngoài quan sát, mà là người đã từng đích thân trải qua. Cậu không phải là trọng tài, mà là người tham dự. Nhưng cái tên này cùng hồi ức trước kia đã trở thành một phần của cậu, tựa như hai mặt của một đồng tiền xu hoặc rễ của một thân cây vậy. Kể cả là phần mà đời cậu không muốn chạm vào nữa này. Phương Mộc giật ngăn kéo dưới cùng ra, phía dưới có sách vở và hồ sơ, một chiếc USB màu đen lặng lặng nằm ở dưới đó. Trong USB chỉ có một ít tài liệu. Ánh mắt của Phương Mộc theo thứ tự đọc qua: án độc giả thứ 7, án Mã Khải. Cuối cùng, con trò chuột dừng ở một folder mang tên án Tôn Phổ thật lâu. Cậu hít một hơi thật sâu, nhấp hai cái. Hình ảnh hiện ra dày đặc trên màn hình, có ảnh chụp, có bảng biểu, cũng có văn bản tài liệu. Có chút khác với những án lệ trước đó, những tài liệu này không được đánh số theo quy tắc, bởi vì đây là hồi ức thuộc về chính Phương Mộc. Phương Mộc châm một điếu thuốc, tay đỡ má, mở một folder đặt tên là 1. Richard Ramirez. Vừa nhìn thấy mục này, liền chăm chú nhìn không chớp mắt suốt một ngày. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, ngoài cửa sổ đã là cảnh chiều hôm thâm trầm, nhưng ngọn đèn trong cao ốc sở cảnh sát lần lượt vụt tắt. Phương Mộc ngồi trong phòng làm việc càng ngày càng tối, không muốn nhúc nhích. Trong mông lung, những người đó đang ngồi vây xung quanh, lặng lặng nhìn chăm chú vào Phương Mộc, tựa hồ muốn tìm kiếm đáp án mà khi còn sống vẫn chưa được biết ở trên mặt cậu. Muốn hỏi cậu tại sao, không phải vì muốn biết kết quả thực sự, chẳng qua là vì không cam lòng. Phương Mộc cũng nhìn lại bọn họ, tâm trạng vô cùng bình tĩnh. Những cái gọi là tốt, hỏng, đẹp, xấu, thiện, ác chỉ đều tồn tại trong cùng một trái tim, tử vong hay sinh tồn đều đủ để khiến cho tâm chúng ta cảm kích. Trên chuyến xe lửa nhân sinh, chúng ta chỉ là bạn đồng hành với nhau mà thôi. Điều tôi muốn làm chính là lưu giữ lại cuốn vé của các bạn, sau đó nói cho những người khác làm thế nào học được cách sống thật tốt, tránh điều tồi tệ nhất là cái chết. Vì thế, bọn họ đứng dậy rời đi, từng người biến mất trong bóng tối dày đặc. Người đi cuối cùng chính là ông ta. Ông ta có lẽ không phải là đối thủ mạnh mẽ nhất mà Phương Mộc từng gặp trong cuộc đời này, nhưng tuyệt đối là một người điên cuồng nhất. Ông ta vẫn mang theo vết đạn trên trán như cũ, hõm sâu, trống rỗng, sang đi lơ lửng, tựa hồ vừa chạm tay là có thể đụng, mà ngay cả nụ cười trên mặt ông ta vẫn tràn ngập trào phúng và khiêu khích. Thứ rõ ràng có thể phân biệt được Phương Mộc lặng lặng nhìn ông ta, tựa như lúc nhìn thẳng vào nhau trong địa lao đó. Mãi đến khi ông ta nở nụ cười và tiêu tán vào không khí. Lúc này, một tiếng đinh linh vang lên, khiến Phương Mộc phục hồi lại tinh thần. Trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một tin nhắn mới. Con tan tầm rồi. Là Liễu Á Phàm gửi tới. Phương Mộc cử động tay chân đã tê dại một chút, đứng dậy thu dọn đồ đạc. Lúc gật đi, cậu lại trở lại trước bàn làm việc, viết xuống sổ ghi chép. Tới cục cảnh sát thành phố Di lấy toàn bộ hồ sơ vụ án Tôn Phổ. Sợ chưa đủ rõ ràng, Phương Mộc vẽ vài đường dưới đoạn này. Vụ án Tôn Phổ nhất định phải thu vào tổng hợp án lệ, không vì cái gì khác, chỉ vì đoạn ký ức này không được phép lạc tránh. Lái xe đến trước cửa bệnh viện thành phố, từ xa xa Phương Mộc đã nhìn thấy Liêu Á Phàm đứng ở ven đường. Xe còn chưa dừng hẳn, cô đã rượt cửa nhảy lên. Chết cóng rồi. Cô thò tay ra, đầu quạt gió. Sao chú giờ mới tan tầm? Có việc phải làm. Phương Mộc chỉnh nhiệt độ lên cao. Ngày làm việc đầu tiên thế nào? Hoàn hảo. Liêu Á Phàm có chút hưng phấn, bắt đầu nói luyên thuyên đủ loại kinh nghiệm thu được ngày hôm nay. Nhiệt độ trong xe dần tăng cao, mùi thuốc sát trùng trên người Liễu Á Phàm cũng càng lúc càng rõ rệt. Phương Mộc hít hít mũi, đột nhiên cảm giác nó so với những thứ nước hoa rẻ tiền kia tốt hơn rất nhiều. Sao vậy? Liễu Á Phàm chú ý tới động tác của Phương Mộc, vội vàng kéo quần áo lên người tới người lui. Trên người con có mùi kỳ quái hả? Không có, Phương Mộc mỉm cười. Chút mùi của thiên sứ áo trắng. Liêu Á Phàm thở phào nhẹ nhõm, mặt lại đỏ lên. Con còn tưởng rằng dính thứ gì bẩn chứ. Hôm nay con giúp một cô massage thân thể, đáng tiếc lắm, sang người rất đẹp, lại là một người sống thực vật. Về đến nhà, làm thức ăn đơn giản. Trong lúc ăn cơm, Liêu Á Phàm không ngừng nói chuyện trong bệnh viện. Phương Mộc ậm ừ nghe, trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác. Thỉnh thoảng hồi phục tinh thần trở lại, cậu chợt nhận ra ngày hôm nay rốt cuộc cũng có chút bóng dáng của cuộc sống đời thường. Ăn cơm xong, Liễu Á Phàm xung phong đảm nhận rửa chén. Tiếp đó, cô bé đứng trước tủ quần áo, chọn lựa quần áo ngày mai phải mặc. Chọn hồi lâu, lại cúi đầu nhét trở lại. Ôi, chọn cũng vô ích, dù sao cũng phải mặc đồng phục. Chỉ yên lặng được một hồi, Liễu Á Phàm lại bận rộn. Cô lôi hết các thứ trong ba lô ra, sau đó cẩn thận lựa chọn những vật dụng cần cho công việc. Từ ví tiền, chìa khóa, son dưỡng môi nhỏ, bao tay. Phân loại xong, cuối cùng thừa dịp Phương Mộc không chú ý, lén lén nhét vào một bao thuốc lá. Lăn qua lăn lại đến 10 giờ, Liễu Á Phàm rốt cuộc cũng trở về phòng ngủ. Phương Mộc thở dài nhẹ nhõm, cũng nằm trên sofa ngủ. Trải qua quãng thời gian căng thẳng và bận rộn trước đó, đột nhiên bây giờ bình lặng trở lại, cậu nhất thời chưa thể quen. Trạng thái mơ hồ nửa tỉnh, nửa mê này duy trì thật lâu. Trong mông lung, Phương Mộc chợt nhận ra bản thân mình vẫn luôn nghĩ đến chuyện tổng hợp án lệ. Cậu thoáng cái đã tỉnh táo trở lại. Lập tức một cái tên hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu: Tôn Phổ.